Hỏi: Bồ Tát thành vô biên, tại sao không thấy đảnh tướng của Như Lai? Đây cũng dẫn trong kinh, nói Bồ Tát thành vô biên, không thấy đứng cao lên mà cũng không thấy cái đảnh tướng của Phật, đó là tại sao? Đây nói, đáp: Thanh thật không thể thấy, vì cớ sao? Vì Bồ Tát thanh vô biên chính là Như Lai, chẳng lẽ lại thấy? Chẳng lẽ Như Lai lại thấy Như Lai? Chỉ dạy ông không khởi chấp thấy Phật thì không rơi bên Phật, không khởi chấp thấy chúng sanh thì không rơi bên chúng sanh, không khởi chấp thấy có thì không rơi bên có, không khởi chấp không thì không khởi chấp thấy không thì không rơi bên không, không khởi chấp thấy phàm thì không rơi bên phàm, không khởi chấp thấy thánh thì không rơi bên thánh. Nếu không các kiến chấp tức là thanh vô biên. Như vậy thì nói thanh vô biên đó là chỉ cho Phật, chứ không có thanh nào khác, không có ai mà được thanh vô biên. Mà Bồ Tát thanh vô biên đó là một cái tên khác để chỉ cho Phật. Mà Phật làm sao thấy đảnh tướng của Phật? Bởi vì Phật là Phật rồi thì không còn thấy có Phật, thấy có chúng sinh. Sở dĩ thấy có Phật, thấy có chúng sinh là thấy hai bên, mà còn chấp hai bên, Phật là thật, chúng sanh là thật, thì đó chưa phải là cái chỗ chân lý. Mà tất cả chúng ta hiện giờ tu, mình chấp mấy bên? Mấy bên? Kể cả chừng mấy bên? Vạn ức bên, thấy không? Chứ sẵn nói là hai bên. Nào là chấp phải, chấp quấy, chấp có, chấp không, chấp giả, chấp thật, chấp tốt, chấp xấu, đủ thứ chấp. Luôn luôn là lấy cái hai bên làm cái lẽ thật để mà đo, để mà khẳng định mọi việc. Ví dụ hỏi cái này có không, thì nếu nó có đúng ý mình thì nó đúng, còn nếu nó không mà đúng ý mình cũng nó đúng. Như vậy thì bắt phải nhận một trong hai cái đó, phải không? Hoặc là có hoặc là không. Còn hỏi cái việc đó tôi nói phải hay quấy thì nói sao? Nếu người nào nói phải đúng ý mình đúng đó, còn ai nói bậy cái thì nó sanh lên. Như vậy từ cái chấp hai bên đó mà chúng ta sanh không biết bao nhiêu thứ phiền não. Sở dĩ mọi cuộc tranh hơn tranh thua, tranh phải tranh quế, để rồi chúng ta khổ đau với nhau đó, đều do cái chấp hai bên mà ra. Nếu ngày nào mình không chấp hai bên thì chắc ngày đó cười hoài, không có chuyện gì phải nói nữa hết, phải không? Bây giờ quý vị muốn nói chuyện mà không có cho dính hai bên, quý vị có chuyện nói không? Thử nói giùm tôi chuyện mà không dính hai bên, nói như sao? Cái đó là một cái mà thế thường không ai mà hiểu nổi. Bởi vì thế thường người ta tập cho mình cái nhìn phân biệt rành rẽ hai bên: ai là kẻ thân, ai là người thù, ai là kẻ phải, ai là người quấy, ai là người xấu, ai là người tốt, tất cả, nghĩa là luôn luôn phân biệt. Cho nên cầm một vật đưa lên hỏi cái này tốt hay xấu, chứ không phải đưa lên là đưa lên, phải không? Đưa lên cho ta thấy, mà đưa lên là phải đặt vấn đề tốt hay là xấu. Nếu mà trả lời tốt mà đúng ý mình thì mình bằng lòng vui, còn nếu mình nghĩ tốt mà ai nói xấu cái thì buồn. Như vậy là cả thế gian này, quý vị thấy chúng ta sống ở trong cái dáng bên ngoài tạm bợ, rồi bám vào đó để phân biệt, để chia chẻ, rồi chúng ta khen chê thương ghét, từ đó mà cái khổ đau nó tràn trề. Nếu mình sống được tâm không kẹt, không dính hai bên, đó là giải thoát. Người nào từ sớm đến chiều mà không có dính hai bên thì người đó có phiền não không? Có cái gì để làm cho họ buồn phiền không? Chắc không có. Cái buồn phiền là tại thấy người này khen, à cái người đó thấy tướng tá dễ coi, thấy không, khen. Cái lát cho thấy cái người khác chê, người này tướng tá xấu quá, phải không? Mà có khen có chê thì trong đó có người ưa mình, có người ghét mình liền. Thì như vậy mà cả ngày quý vị từ sớm tới chiều có hay khen chê không? Có không? Chắc cái đó nhiều lắm, phải không? Đi ra, thí dụ đi ra ngoài vườn trồng hoa, thấy cái hoa này vừa ý vừa mắt, khen và đẹp. Thấy cái hoa kia không vừa ý vừa mắt, chê hoa xấu. Rồi đi lại tới cái mấy cây kiểm của người ta, uống cong cong queo queo, cái nào thấy vừa ý cái này đẹp, cái nào không vừa ý thì chê xấu, phải không? Cứ như vậy mà mình phân biệt cái này, phân biệt cái kia, rồi khen rồi chê. Mà khen chê thì cái người trồng đó họ có vui không? Khen thì họ chịu, mà chê cơ họ phiền não. Như vậy thì cả ngày mình gây bao nhiêu cái bất mãn của người ta đó. Rồi thấy cái việc làm của người này, việc làm người kia cũng vậy. Cái gì mình làm á, ít có khi nào mình nói xấu lắm, phải không? Còn cái gì người khác làm á, ít khi mình khen tốt hơn mình. Thí dụ mình là thợ mộc, mình dựng cái nhà, mình hài lòng rồi, mà ai tới cái chê này chê kia thì sao? Thì tự nhiên phiền não trong lòng. Như vậy thì tất cả cái khen chê là cái gốc của phiền não. Mà mấy ông thầy, mấy cô của mình quen cái tật hay khen hay chê quá à, phải không? Bởi vậy nên tuy là tu, là cạo đầu trọc để cho hết phiền não, mấy sợi tóc là phiền não, cạo trọc hết cho hết phiền não, nhưng mà còn khen chê thì còn phiền não hay hết? Chắc cũng không hết đâu, phải không? Bởi vậy cái người nào tu mà phân biệt khen chê nhiều chừng nào thì người đó khổ nhiều chừng ấy. Tu chậm tiến, rất là chậm. Đó, tôi nói cho quý vị hiểu. Bởi vậy cho nên ở trong đây mới nói rằng khởi chấp thấy chúng sanh thì không rơi, không rơi bên chúng sanh, không khởi chấp thấy có thì không rơi bên có, không khởi thấy chấp không thì không rơi bên không, vân vân. Cho đến cuối cùng, nếu không các kiến chấp, tức là thân vô biên, không có các kiến chấp là thân vô biên. Thân vô biên là thân ai? Là thân Phật. Dễ hay khó? Nó chỉ không có tất cả kiến chấp là thân Phật hiện tiền. Như vậy thì quý vị thấy làm Phật khó hay dễ?